Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả, kính chúc quý vị một ngày an vui. Mời quý vị nghe bản tin nhanh hôm nay với một số nội dung chính. Nhà hoạt động bị giam giữ Dương Hằng Quân kêu gọi được trả tự do khỏi Trung Quốc. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thúc giục Iran thực hiện một thỏa thuận hạt nhân trong chuyến thăm Qatar. Và Việt Nam tăng cường chống hàng giả từ Trung Quốc. Và sau đây là bản tin chi tiết. Blogger ủng hộ dân chủ bị bỏ tù, ông Dương Hằng Quân, đã đưa ra lời kêu gọi mới tới các nhà lãnh đạo Úc để bảo đảm ông được trả tự do khỏi nhà tù của Trung Quốc. Nhà văn người Úc này đang phải đối mặt với án tù chung thân sau khi bị kết tội gián điệp vào năm 2019 và bị tuyên án tử hình treo 2 năm. Gia đình ông tuyên bố ông đã phải chịu hàng trăm lần tra tấn. Một diễn biến quốc tế, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tái khẳng định lời kêu gọi đạt được thỏa thuận hạt nhân với Iran trong bữa tiệc tối cấp nhà nước tại Qatar vào ngày thứ hai trong chuyến công du Trung Đông của ông. Bình luận của ông được đưa ra khi chính quyền Hoa Kỳ ban hành lệnh trừng phạt nhằm vào các nỗ lực của Iran trong việc sản xuất trong nước các thành phần cho tên lửa đạn đạo. Trong một diễn biến liên quan đến chuyến công du này, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump gặp Tổng thống Syria và thúc giục ông bình thường hóa quan hệ với Israel. Đầu năm nay, Israel đã ném bom và chiếm đóng một số khu vực của Syria sau khi cựu Tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ. Ông Trump mô tả Tổng thống mới, tức là cựu phiến quân Al-Qaeda, ông Ahmed al-Shara, là một nhà lãnh đạo thực sự có tiềm năng. Trong khi đó, các cuộc không kích của Israel đã giết chết ít nhất 80 người trên khắp Gaza, bao gồm cả Jabalia và Khan Yunis, theo các cơ quan y tế của Gaza. Sự việc xảy ra khi Giám đốc viện trợ của Liên Hợp Quốc, ông Tom Fletcher, chỉ trích kế hoạch của Israel nhằm chuyển giao trách nhiệm phân phối viện trợ cho các công ty tư nhân. Đến với diễn biến Ukraine và Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố một phái đoàn tham dự các cuộc đàm phán hòa bình với Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, tại Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm nay. Phái đoàn bao gồm một cố vấn của Tổng thống, các nhà ngoại giao cấp cao và các quan chức quốc phòng, nhưng không có cam kết rằng bản thân ông Putin sẽ tham dự. Quý vị đang nghe bản tin nhanh của SBS tiếng Việt. Trở về Úc, một bác sĩ đa khoa đã chăm sóc cho người đàn ông đứng sau vụ đâm chết người hàng loạt vào những người mua sắm ở Sydney ra làm chứng vào hôm nay trước cuộc điều tra pháp y về vụ tấn công này. Joe Couchy đã có triệu chứng loạn thần kinh khi giết 6 người tại Bondi Junction, Westfield vào tháng 4 năm ngoái. Trong lĩnh vực ngoại giao, Thủ tướng Anthony Albanese đã đến Jakarta bắt đầu chuyến thăm kéo dài 3 ngày tới Indonesia. Chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông kể từ khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quyết định vào đầu tháng này. Cũng về chính trường Úc, Đảng Xanh tổ chức một cuộc họp trong phòng họp của Đảng vào ngày hôm nay khi họ chuẩn bị chọn một nhà lãnh đạo thay thế cho ông Adam Bandt, người đã mất ghế trong cuộc bầu cử liên bang. Thượng nghị sĩ Nam Úc Sarah Hanson-Young và Meryn Faruqi từ New South Wales dự kiến sẽ tranh cử chức lãnh đạo Đảng Xanh. Đến với cuộc thi ca hát Eurovision, nhóm thí sinh cho vòng chung kết Eurovision Song Contest 2025 đang dần định hình với 10 tiết mục lọt vào vòng bán kết đầu tiên của cuộc thi này. Họ sẽ cùng với 6 quốc gia đủ điều kiện vào vòng chung kết, cùng với 10 tiết mục khác sẽ tranh tài vào ngày mai thứ 6, ngày 16 tháng 5. Một tin thể thao, tay vợt số 11 thế giới Daniil Medvedev ngỏ ý muốn được Novak Djokovic huấn luyện trong trường hợp huyền thoại người Serbia này nghỉ thi đấu. Tôi sẵn sàng trả tiền để Djokovic trở thành huấn luyện viên của tôi, Medvedev đã nói trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Sportal của Serbia. Tay vợt người Nga không tin Djokovic sẽ giải nghệ sớm, nhưng tin rằng có triển vọng để hai người hợp tác trong tương lai. Và bây giờ là tin Việt Nam. Việt Nam tăng cường chống hàng giả và vi phạm bản quyền kỹ thuật số sau khi bị Mỹ cáo buộc là một trung tâm lớn về các hoạt động bất hợp pháp về các vấn đề này và đe dọa áp thuế nặng nề. Các tài liệu mà Reuters tiếp cận đã cho thấy điều đó, được BBC đăng tin. Theo một văn bản ban hành vào ngày 1 tháng 4 của Tổng cục Hải quan Việt Nam, nhiều mặt hàng đang được kiểm tra chặt chẽ hơn ở biên giới để xác định hàng chính hãng hay không. Trong đó có các hàng xa xỉ của Prada và Gucci thuộc sở hữu của Kering, thiết bị điện tử của Google và Samsung, cũng như đồ chơi của Mattel và Lego. hàng tiêu dùng như dầu gội đầu, dao cạo râu của Procter & Gamble và các sản phẩm của Johnson & Johnson cũng nằm trong danh sách này. Đợt xử lý hàng giả này tập trung vào hàng nhái nhập khẩu chứ không phải hàng sản xuất tại Việt Nam, dù chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng lo ngại về hàng trong nước.